Trong những chuyện này, bên cạnh những phần tưởng tượng chan lẫn với tâm lý chất phát ngây thơ, bao giờ cũng có niềm tin vào khả năng của con người. Lắm khi ta thấy sáng chói lên những nhận xét tinh vi, những hình tượng kỳ vĩ. Có những truyện như truyện Lê Như Hổ, Thạch Sanh, truyện Ông Ồ, vân vân, kể lại kỳ tích của những người có sức khỏe phi thường. Tác dụng của truyện đến với những người nghe trước hết là sự kinh ngạc kết hợp với sự thán phục. Tuy vậy, anh chàng Thạch Sanh ở túp lều dưới gốc đa và lưỡi búa và gánh củi từ bao giờ đã rất gần gũi với nhân dân, và hình ảnh của người tiều phu vạm vỡ đóng khố trong tranh dân gian ở các chợ quê ngày Tết đã khắc sâu vào tâm trí của người nông dân ngay từ khi còn nhỏ tuổi. Thạch Sanh tuy kỳ vĩ, nhưng chàng cũng ở lại trong nhân dân lao động mà ra. Trong truyện Ông Ồ thì chẳng nhân vật chính là người có sức khỏe tuyệt luân, mà nhiều nhân vật khác như người đánh cá kim đô vật, quẩy nổi hai kiệu nước mắm, người em của ông Ồ tay không bẻ gãy một cây tre lớn, thậm chí ông lão là người làng của ông Ồ nhấc bổng con trâu cày, đều là những dũng sĩ mà tác giả dân gian ưa thích. Sức khỏe đối với nhân dân lao động là bảo tàng hàng đầu. Giai cấp phong kiến hình vai u thịt bắp, nhưng nhân dân thì lại coi trọng. Loại nhân vật khỏe trong truyện cổ tích không những thể hiện ước vọng thiết tha mà còn nói lên niềm tự hào của nhân dân. Sức khỏe ấy thường được đo bằng khả năng lao động. Lê Như Hổ chỉ trong một buổi đã phát luôn 3 mẫu cỏ, nửa ngày gặt xong 2 mẫu lúa. Ít kia có thể lặn dưới nước 7 ngày liền để bắt cá, vân vân. Có những truyện đề cao tài nghệ khéo léo của người lao động như các truyện Ba Chàng Thiện Nghệ, Người Thợ Mộc Nam Hoa, Bùi Cầm Hổ, vân vân. Hoặc đề cao tinh thần, nỗ lực kiên trì của người lao động như các truyện Cố Ghép, Cây Tre Trăm Đốt, Bảy Dao Chính Quỳ, vân vân. Có những truyện miêu tả óc nhận xét tinh vi, trí phán đoán mẫn tuệ của tác giả dân gian. Như các truyện Có Ai Làm Chứng, Người Á Đào Với Giặc Minh, Chàng Ngốc Được Kiện, vân vân. Truyện cổ tích nêu rõ quan điểm của nhân dân về công lý xã hội. Trong hầu hết các truyện, kẻ có tội ác nhất định không tránh khỏi hình phạt thích đáng, bất kể y thuộc tầng lớp nào. Nhưng trong xã hội cũ, đa số những kẻ gian ác thường thuộc tầng lớp bóc lột, cho nên văn học dân gian thường giải quyết các vấn đề công lý trong vấn đề đấu tranh giai cấp. Truyện cổ tích, bức vẽ nhân sinh phong phú và bậc nhất của nhân dân, đã phản ánh mâu thuẫn chủ yếu của xã hội phong kiến, mâu thuẫn giữa địa chủ và nông dân. Mâu thuẫn ấy được thể hiện trên nhiều mặt. Truyện cổ tích vạch rõ sự đối lập giữa cảnh giàu có, kiêu sa của địa chủ với cảnh bần hàn cùng khốn của nông dân. Sự tích Chim Hít Cô, Sự tích Con Khỉ, truyện Thạch Sùng Còn Thiếu Mẹ Kho, truyện Sọ Dừa, vân vân. Truyện cổ tích thường miêu tả bọn địa chủ, vua ông như những kẻ gian ác lại ngu dốt, giàu có nhưng lại keo kiệt, phóng hách nhưng lại hèn nhát. Còn nông dân thì chất phác mà thông minh, nghèo nàn mà liêm khiết, hiền lành mà dũng cảm. Từ mụ địa chủ trong truyện Bà Chủ Và Người Đi Cày, đến mụ dì ghẻ của Tấm, từ lão phu ông trong truyện Cây Tre Trăm Đốt, cho đến lão trưởng giả trong Sự Tích Con Khỉ. Bản chất xấu xa của giai cấp bóc lột thể hiện rất rõ. Đồng thời, cô thôn nữ hay anh trai cày ở hầu hết các truyện đều tiêu biểu cho bản chất tốt đẹp của người lao động. Sự bóc lột của địa chủ đối với nông dân đã được miêu tả khéo léo đến nỗi nông dân mắc lừa. Lão phu ông trong Cây Tre Trăm Đốt đã nắm được tâm lý của anh trai cày và lấy con gái để làm mồi giữ anh suốt năm này qua năm khác, làm không công cho lão. Khi thì sự bóc lột đó trắng trợn như trong truyện Sự Tích Con Khỉ hoặc trong truyện Tấm Cám. Trong xã hội phong kiến, ách bóc lột và áp bức của bọn địa chủ là nguồn gốc chính của mọi tai họa với nhân dân. Nhưng sự bóc lột và lừa đảo của bọn phú thương cũng rất tai hại. Bọn phú thương có lắm thủ đoạn gian ác. Tên Lý Thông trong truyện Thạch Sanh đã mấy lần xảo quyệt đánh lừa Thạch Sanh và âm mưu đẩy chàng đến chỗ chết để chiếm đoạt lấy kết quả tốt đẹp do sức lao động và chiến đấu của chàng đem lại. Truyện Cán Cân Thủy Ngân tố cáo việc buôn bán điên đảo của bọn lái buôn. Giọt thủy ngân trong cán cân mà vợ chồng tên lái buôn dùng để mua nặng, bán nhẹ, về sau trở thành giọt máu. Hình tượng này tố cáo tội ác hút máu nhân dân của chúng. Truyện cổ tích thường miêu tả bọn địa chủ tàn bạo và bọn lái buôn giả quyệt. Điều đó chứng tỏ rằng tác giả nhân dân đã nắm chắc bản chất của mỗi tầng lớp bóc lột ấy. Nhưng bọn bóc lột thường tìm cách lột da rút ruột nhân dân. Nhưng giữa bọn chúng lại thường có sự sâu xé lẫn nhau. Trong truyện Của Trời, Trời Lấy Đi, bọn địa chủ, quan lại, lái buôn, trộm cướp dùng thủ đoạn lừa gạt nhau. Truyện Con Mụ Lường cũng khai thác chủ đề tương tự. Lòng tham không đáy đã biến bọn chúng thành hạng người lòng lan và thú. Xét cho cùng thì chúng không còn nhân phẩm nữa. Truyện cổ tích miêu tả xã hội của các tầng lớp trên với luật thú rừng tàn bạo, với thứ đạo lý người là chó sói của người, người ăn thịt người. Trái với bọn bóc lột quay cuồng như những con rối để mưu cầu lợi lộc, nhân dân lao động có đức liêm khiết cho nên luôn luôn làm chủ được mình. Trong truyện Chum Vàng Bắt Được, người nông dân nghèo thấy vàng vẫn thản nhiên. Trong truyện Phượng Hoàng và Cây Khế, hai anh em cùng được chim đưa ra đảo lấy vàng. Người anh vốn là kẻ giàu có, đã may túi sáu gan, mà người em vốn là người nghèo, thì may túi ba gan, đúng như lời chim dặn. Trong tất cả các truyện, những người nông dân, ngư dân, tiều phu, v.v. thường do sự dũng cảm và sức lao động của mình mà có được hạnh phúc. Tất nhiên, trên con đường đi tới hạnh phúc, nhiều khi họ được sự giúp đỡ của bụt, tiên, của thần linh. Nhưng những sức mạnh siêu nhiên nói chung chỉ có tác dụng trợ lực mà thôi. Và nếu họ hưởng được hạnh phúc thì chủ yếu là vì công sức của bản thân. Để có hạnh phúc, nhân vật truyện cổ tích nhiều khi phải đấu tranh với thiên nhiên. Nhưng truyện cổ tích chú ý nhiều hơn đến cuộc đấu tranh chống lại những lực lượng đen tối trong xã hội phong kiến. Cuộc đấu tranh mà nhân dân tiến hành một cách gian khổ và kiên cường. Từ anh trai cày trong truyện Cây Tre Năm Đốt, bà chủ nhà và người đi cày v.v. cô thôn nữ trong truyện Sự Tích Con Khỉ, Tấm Cám, v.v. cho đến chàng dũng sĩ Thạch Sanh trong truyện Thạch Sanh. Nàng liệt nữ Ngọc Hoa trong truyện Phạm Tải Ngọc Hoa, dầu cho hoàn cảnh có những điểm khác nhau, nhưng họ đều tiêu biểu cho cuộc đấu tranh đến cùng để đi đến thắng lợi. Lão phú ông trong truyện Cây Tre Trăm Đốt, nhiều thủ đoạn như vậy mà rốt cục cũng phải đầu hàng anh trai cày chất phát. Tên lái buôn Lý Thông nhiều mưu gian như vậy mà sau cùng cũng phải thua Thạch Sanh, vì chàng dũng sĩ luôn luôn hành động theo chính nghĩa. Cô Tấm bị vùi dập hàng bao nhiêu lần, mỗi lần bị đánh ngã thì mỗi lần lại vùng lên để sau cùng thắng lợi và hưởng hạnh phúc. Cuộc đấu tranh của nàng Ngọc Hoa trong truyện Phạm Tải Ngọc Hoa cũng quyết liệt dai dẳng như cuộc đấu tranh của cô Tấm. Trong cõi sinh cũng như trong cõi tử, Tấm và Ngọc Hoa đều không chịu đầu hàng. Tấm chết đi nhiều lần nhưng không bao giờ quên trở về nguyền rủa ám ảnh cám, vạch tội cám. Ngọc Hoa theo xuống âm phủ để truy nã Trang Vương. Hai nhân vật đều tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh triệt để, cho cuộc đấu tranh đến cùng của nông dân đời đời kiếp kiếp không thể chịu nổi ách thống trị tàn bạo của giai cấp phong kiến. Như thế là trong truyện cổ tích, giai cấp phong kiến nói chung đã bị đả kích. Trong đại đa số trường hợp thì những nhân vật phản diện thường là bọn địa chủ, phú ông ở nông thôn, bọn phú thương và bọn quan lại các cấp. Điều đó cũng dễ hiểu, đối với nhân dân lao động thì bọn này trực tiếp đàn áp bóc lột nhiều hơn. Bọn quan lại cao cấp và nhất là nhà vua ít bị vạch tội vì chúng ở xa, ít tiếp xúc với nhân dân. Tuy vậy, cũng có những truyện cổ tích đã kích mạnh vào vua chúa. Truyện Phạm Tải Ngọc Hoa đã lên án Trang Vương, một tên bạo chúa. Tòa án của Diêm Vương ở trong truyện thực chất là tòa án nhân dân. Truyện này dầu sao cũng chỉ mới đả kích một tên bạo chúa mà thôi. Truyện Tại Sao Sông Tô Lịch và Sông Thiên Phù hẹp lại còn đả kích cả một triều đại phong kiến. Truyện kể lại lời của nạn nhân chế độ phong kiến, lời nguyền rủa của ông giàu bà giàu như sau: chúng mày là quân tàn ác dã man, chúng mày là quân giết người lương thiện, chúng mày sẽ chết tuyệt, chết diệt. Họ Lý chúng mày sẽ không còn một móng nào nói giỏi. Chúng ta sẽ thu hẹp hai con sông Tô Lịch và Thiên Phù lại. Chừng nào bắt đầu là chúng mày đừng có hòng trốn thoát. Chú thích: theo Nguyễn Đổng Chi, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, tập 1, in lần thứ 4, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1972, trang 269, hết chú thích. Tác giả nhân gian đã mượn lời nguyền rủa vua Lý để cảnh cáo bọn vua chúa nói chung, vạch rõ những tội ác của giai cấp thống trị và đề cao nhân vật thuộc nhân dân lao động chống lại chúng. Truyện cổ tích thường miêu tả cuộc đấu tranh giai cấp như cuộc đấu tranh giữa thiện và ác. Cái ác lúc đầu bao giờ cũng mạnh hơn, cái thiện lúc đầu bao giờ cũng yếu hơn. Nhưng trong quá trình diễn biến của truyện, cái ác suy yếu dần, cái thiện lớn mạnh dần và sau cùng đã chiến thắng. Chiến thắng này một phần dựa vào thứ mặt trận của cái thiện chống lại cái ác. Cô Tấm không phải một mình mà thắng được hai mẹ con Cám. Tuy rằng Tấm giữ vai trò chủ chốt, nhưng trong chiến thắng của cô có sự góp sức của nhiều nhân vật, sự vật, từ ông Bụt Hiền Hậu đến con gà nhanh nhảu, từ bà lão hàng nước đến nhà vua, từ đôi giày kỳ lạ đến miếng trầu, giao duyên, vân vân. Chàng Thạch Sanh không phải một mình mà làm tỏ được tội ác của Lý Thông, chiến thắng được bao nhiêu thế lực hắc ám. Thiên thần đã từng dạy rằng, chàng Võ Nghệ, thái tử con vua Thủy Tề, công chúa con vua Dương Thế, cây đàn Thất Huyền đều có phần đóng góp vào thắng lợi của chính nghĩa. Thiện phải chiến thắng và được khen thưởng, ác phải thất bại và phải chịu hình phạt. Đó là kết cục của mọi truyền cổ tích. Hình phạt dành cho bọn gây tội ác thường rất khốc liệt, hoặc là kẻ phạm tội bị khuynh gia bại sản kéo dài cuộc đời thừa một cách nhục nhã, khốn khổ như con mụ lường, hoặc là kẻ phạm tội bị chết một cách thảm hại. Lý Thông bị sát đánh, Cám bị luộc chín, mẹ Cám ăn phải thịt con đã chết, vân vân. Hoặc kẻ phạm tội bị diệt như Tập Vua Lý trong sự tích sông Tô Lịch và sông Thiên Phù. Sự khốc liệt của hình phạt trong truyện cổ tích có khi đã thành vấn đề. Truyện Tấm Cám giết bằng cách xua Cám nhảy vào nồi nước sôi mà tắm cho trắng, và sau đó đem Cám làm mắm gửi cho mẹ nó ăn, có hợp với tâm lý của nhân dân hay không? Về điểm này đã có từng ý kiến khác nhau. Có người đã sửa đoạn kết của truyện Tấm Cám là để cho nhà vua làm việc trừng phạt thay cho Tấm, lấy cớ rằng đó là hành động tàn ác, trái hẳn với bản tính thùy mị, hiền từ của Tấm Cám. Trước hết phải thán rằng sự báo thù này vốn đã thấy trong nhiều dị bản của truyện Tấm Cám ở Á Đông, hơn nữa còn thấy trong một số truyện khác. Chú thích: ví dụ truyện Phinet Sanderong của Pháp, truyện Ả Rập Berber ở Bắc Phi và Tiểu Á với chủ đề báo thù, ăn miếng, trả miếng. Đại khái kể rằng một phù thủy và con quỷ cái muốn ăn thịt một thiếu nữ hoặc một thanh niên, nhưng những người này đã giết con của chúng làm mắm cho chúng ăn, vân vân. Chi tiết về sự báo thù khủng khiếp này vốn có từ lâu trong kho tàng truyện cổ tích của nhiều dân tộc, không phải chỉ truyện cổ tích của ta mới có. Nó liên quan tới một quan niệm về công lý thời cổ. Kẻ nào gây ra tội ác thì sẽ bị trừng trị bằng hình phạt tương tự. Thí dụ, đâm người ba nhát thì phải chịu ba nhát đâm. Chọc thủng mắt người thì phải chịu để cho người móc mắt, vân vân. Kể ra thì lối trừng phạt như vậy cũng có phần giả mang theo quan điểm văn minh của chúng ta ngày nay. Nhưng nếu như trong truyện Tấm Cám, các tác giả dân gian đã để cho Tấm báo thù một cách khủng khiếp như vậy, thì điều đó cũng có lý. Mẹ con Cám đã vùi dập Tấm khi nàng đang sống. Khi nàng đã chết, chúng lại truy bức nàng qua mấy kiếp. Sau cùng, chúng âm mưu cho nàng tuyệt diệt, đốt khung cửi thành tro để xóa hết mọi dấu vết của nàng. Âm mưu làm cho nàng không có chút cơ sở nào để phục sinh. Tấm đứng trước hai khả năng, diệt trừ mẹ con Cám hoặc là để chúng diệt trừ mình. Đối với tội ác kéo dài và khủng khiếp như thế, phải có sự trừng phạt khốc liệt như thế kia thì mới thỏa dạ, thì mới giải quyết được nỗi căm phẫn của nhân dân. Bọn gian ác đã mất hết nhân tính, phải trừng phạt chúng như trị loài ác quỷ. Tấm làm việc đó một cách tự nhiên, đơn giản. Việc trừng phạt này không trái ngược với tính cách của cô gái quê thùy mị, chất phác, mà lại phù hợp với quan điểm đơn giản nhưng phân minh về công lý xã hội của nông dân. Nhưng ở đây quả là có vấn đề nên trừng phạt kẻ thù như thế nào? Theo quan điểm của chúng ta ngày nay thì sự trừng phạt kẻ tham tội ác nhằm mục đích trước hết là bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ nhân dân. Chúng ta buộc phải diệt kẻ thù nếu nó không khuất phục chính nghĩa. Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản dành cho kẻ phạm tội ác cơ hội để tự cải tạo, nhưng đòi hỏi phải đặt nó vào tình trạng không thể tiếp tục làm hại. Chủ nghĩa nhân đạo cộng sản bao gồm thái độ cương quyết với kẻ thù của nhân dân, nhưng không quan niệm sự trừng phạt như một cách trả thù. Chúng ta có thể giết kẻ thù, nhưng không làm những việc tàn bạo man rợ đối với nó như nó đã làm đối với chúng ta. Chúng ta tiêu diệt kẻ thù với ý nghĩa phá bỏ những chướng ngại, mở đường tiến lên phía trước, với con mắt hướng về tương lai. Tương lai bao giờ cũng thuộc về nhân dân. Chúng ta không tìm thấy một sự thích thú nào trong việc nhắc lại hành động với những thế lực đại diện cho dĩ vãng đen tối. Cô Tấm giết Cám và mụ dì ghẻ là đúng. Cô sẽ kém phần đẹp nếu tỏ ra nhu nhược hoặc thỏa hiệp với kẻ thù gian ác. Tuy vậy, cô sẽ còn đẹp hơn nữa nếu không dùng hình thức tàn khốc để giết chúng. Nếu trong việc giết mụ dì ghẻ và con cám không thoáng, có một chút thích thú của việc trả thù để mà trả thù. Nhưng biết làm sao được, oán thù đã sâu, cô Tấm không muốn làm khác đi. Tác giả nhân gian cũng không muốn làm khác đi, bởi vì việc làm ấy phù hợp với mối căm thù giai cấp sâu sắc của nông dân. Tiếng quạ kêu, ngon ngõn ngon ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng. Đã bao đời, là lời nguyền rủa, lời cảnh báo bọn địa chủ độc ác, gian tham. Tất nhiên, số phận dành cho bọn phú ông, địa chủ, vua quan không phải lúc nào cũng thảm khốc như vậy. Nhưng dù cuộc đấu tranh này có đưa đến biện pháp trừng phạt nào đi nữa, thì trong đa số trường hợp, nó vẫn có ý nghĩa vì đạo đức. Nhân dân mới chỉ thấy rõ những hành vi bất nhân của giai cấp bóc lột và đã kích chúng trong phạm vi đó. Còn như bản thân sự bóc lột của chúng, nếu chưa nhẫn tâm quá, bản thân chế độ chính trị của chúng, nếu chưa tàn bạo ngược quá, thì không bị lên án. Đa số truyền tiểu tích mới nêu cao được yêu cầu đạo đức mà chưa thể hiện được rõ yêu cầu chính trị của nông dân. Yêu cầu chính trị đó được thể hiện rõ rệt trong những giai đoạn nhất định của lịch sử. Chỉ khi nào chế độ phong kiến quá ư mục nát, khi nào ách thống trị của giai cấp phong kiến quá ư nặng nề khiến cho nhân dân không thể chịu nổi, thì yêu cầu chính trị mới được đề ra cho cuộc đấu tranh của nhân dân. Khi đó, cuộc đấu tranh trường kỳ chống giai cấp phong kiến được nâng lên đến mức cao nhất của nó trong các cuộc nông dân khởi nghĩa. Các phong trào ấy tất nhiên được phản ánh trong văn học dân gian. Cùng với các bài vè về nông dân khởi nghĩa, các truyện cổ tích về anh hùng nông dân đã ít nhiều phản ánh được yêu cầu chính trị của nông dân trong những cao điểm của lịch sử. Qua những chuyện Chàng Lía, Quận He, Nam Cường, Cố Bu, Vợ Ba Cai Vàng, v.v., tác giả nhân gian đã miêu tả anh hùng nông dân, đã giải quyết được những yêu cầu chính trị theo quan điểm của nông dân thời xưa. Những anh hùng nông dân, lãnh tụ của các cuộc khởi nghĩa đã được thể hiện trên hai phương diện rất đặc sắc. Một mặt, họ tiêu biểu cho những ưu điểm khuyết điểm của quần chúng nông dân. Một mặt, họ mang những nét phi thường mà nhân dân gán cho họ. Những nhân vật như Quận He, Chàng Lía, Nam Cường, Cố Bu, v.v. đều giống nhau ở chỗ có sức khỏe và tài trí, có tinh thần dũng cảm, có lòng trượng nghĩa, có niềm căm thù sâu sắc đối với chế độ mục nát của nhà nước phong kiến. Lía gặp đảng cướp Trung Mây thì một mình đánh tan cả bọn. Sau khi được tôn làm trại chủ, Lía chuyên đi cướp của người giàu chia cho người nghèo. Khi thì bày mưu đánh tan quân triều đình, khi thì mẹo lọt vào thành giết bọn tham quan ô lại. Quận He thì khỏe như voi, tiếng to như sấm, bơi lội giỏi như cá, một mình xung trận chém quân triều đình như chém chuối, đánh lừa ngoạn mục quan quân để thoát thân, giả thua để giữ địch mà tiêu diệt. Hầu Tạo thì một mình ngang nhiên vào giữ doanh trại của võ tướng Lê Văn Duyệt, bắt y phải ra đón và nộp tiền thế mạng. Bên cạnh những ưu điểm đó, các anh hùng nông dân lại có những nhược điểm của nông dân. Họ hành động lắm khi phiêu lưu và tinh thần cảnh giác nhưng thường không được cao. Chàng Lý vì chủ quan đối với người vợ mới mà thua trận đến nỗi bỏ mình. Ba Vành đi ăn dỗ uống rượu quá say mà bị bắt. Khuyết điểm chung của nhiều anh hùng nông dân là mê tín, tin ở những điều dị đoan. Cố Bu, Nam Cường đều dùng phép phù thủy để đánh bại địch hoặc để trốn khỏi vùng nguy hiểm. Truyện cổ tích đã miêu tả anh hùng nông dân với cả một vần hào quang kỳ diệu. Các anh hùng có những hành động phi thường và sự thành hay bại của họ cũng là một phần do mệnh trời. Quận He khi bị bắt đã nói, nếu trời không hại ta thì lũ chó chết đừng có hòng mó đến người ta. Quy cho mệnh trời như vậy, tác giả nhân gian muốn tỏ rằng nếu phong trào nông dân khởi nghĩa thất bại thì không phải vì các anh hùng kém đảm lược, nhưng cũng không phải thấy rằng quan điểm này là một hạn chế trong tư tưởng của nhân dân thời xưa. Nông dân và thợ thủ công trong xã hội phong kiến, dẫu có phản đối bọn thống trị phong kiến đến mức nào đi nữa, thì cũng chưa có quan niệm được một chế độ nào khác hơn chế độ phong kiến. Tư tưởng của họ một mặt chống lại ý thức phong kiến, nhưng một mặt không vươn ra khỏi khuôn khổ của ý thức hệ ấy. Vì vậy, những quan điểm phong kiến và tôn giáo ngự trị đầu óc họ ngay cả trong những lúc phong trào cách mạng nông dân lên cao nhất. Engel bàn về những bài ca cách mạng thời trước nhận xét rằng thơ ca cách mạng phản ánh cả những thiên kiến của quần chúng lúc bấy giờ, do đó có cả những điều bậy bạ có tính chất tôn giáo. Chú thích: xem Marx và Engel về văn học và dân gian, nhà xuất bản Sự thật, năm 1957, trang 383. Hết chú thích. Nhận xét này cũng đúng với truyện cổ tích. Truyện cổ tích về các cuộc đấu tranh cách mạng của nông dân phản ánh những sai lầm trong thế giới quan của nông dân. Truyện không có hình thức cố định lại càng dễ hấp thụ những yếu tố phức tạp trong quá trình lưu truyền. Sự tô vẽ thêm cho nhân vật anh hùng nhằm đề cao anh hùng bằng những yếu tố kỳ diệu, phi thường. Nhưng bên cạnh sự đề cao theo phương pháp của văn học dân gian, như vậy trong truyện cổ tích thường có những sự bịa đặt có tính chất tôn giáo. Và một chỗ yếu của truyện cổ tích là đề cao cá nhân anh hùng một cách quá đáng. Họ là những nhân vật phi thường, họ là tất cả, họ sống vì sự nghiệp giải phóng nhân dân, phát triển được, họ chết thì sự nghiệp đó cũng hết. Điều này không phải là không ít nhiều đúng với phong trào nông dân trong lịch sử, nhưng trước hết phản ánh tư tưởng sùng bái cá nhân anh hùng của nông dân. Các anh hùng nông dân tuy vẫn có những nét tiêu biểu của nông dân, nhưng được coi là những bậc siêu nhân xuất hiện để cứu vớt sinh linh. Sùng bái anh hùng, dù là anh hùng của nhân dân, là hạ thấp vai trò của nhân dân. Điều này làm cho tư tưởng chính của truyện bị giảm đi nhiều. Nó cũng là một hạn chế do hoàn cảnh lịch sử quy định. Không thể đòi hỏi nông dân ngày xưa nghĩ khác được. Cũng như không thể đòi hỏi tác giả dân gian xây dựng truyện theo một chiều hướng khác được. Truyện cổ tích về anh hùng nông dân dẫu sao cũng là loại truyện có tính tư tưởng cao. Loại truyện này có tính chất chiến đấu mạnh hơn các loại truyện khác ở chỗ phản ánh yêu cầu kinh tế của nông dân là xóa bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ và yêu cầu chính trị của nông dân là đạp đổ chế độ thống trị tàn bạo của vua quan. Những truyện cổ tích về nông dân khởi nghĩa kể sự tích của những nhân vật có thực trong lịch sử. Vì vậy, ngoài giá trị văn học, chúng lại có giá trị của những sử liệu của nhân dân. Trong khi chính sử của nhà nước phong kiến xuyên tạc ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa của nông dân, các cuộc nổi dậy mà giai cấp phong kiến gọi là phiến loạn, trong khi chính sử của nhà nước phong kiến bôi nhọ các anh hùng nông dân và miêu tả họ như những kẻ giết người cướp của, thì các truyện cổ tích về anh hùng nông dân lại càng rất đáng quý với chúng ta. Nghiên cứu lịch sử các phong trào đấu tranh của nhân dân ngày xưa cũng không thể bỏ qua các truyện ấy được. Bên cạnh những truyện cổ tích về nông dân khởi nghĩa, còn có những truyện cổ tích về những sự kiện lịch sử, những nhân vật lịch sử khác, đó là Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Đinh Bộ Lĩnh, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, v.v. Và rất nhiều tướng tá của các vị ấy, rải rác khắp nơi còn có đền thờ. Đó là những anh hùng dân tộc có công lớn trong công cuộc đấu tranh chống xâm lăng, thống nhất đất nước. Lại có những người như Nguyễn Trãi, Lương Thế Vinh, Nguyễn Bính Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Lê Quý Đôn, v.v. Và có vô vàn danh nhân văn hóa, Bách Nghệ, Tổ Sư đã có công trong việc xây dựng đất nước. Những truyện này về mức độ phổ biến khác nhau. Có những truyện lưu truyền trong cả nước như truyện Hai Bà Trưng, truyện Đinh Bộ Lĩnh. Có những truyện lưu truyền ở một vùng nhất định, thường là quê hương của nhân vật hoặc nơi có đền thờ và di tích của nhân vật. Những truyện về danh nhân lịch sử, về anh hùng dân tộc ấy không những được lưu hành trong dân gian mà còn được tri thức phong kiến, có tinh thần yêu nước ghi chép lại. Cho nên, trong những truyện này, ảnh hưởng của nhà nho thật sự rõ rệt. Nhà nho thở trước thường làm thơ vịnh nhân vật lịch sử, ghi chép sự tích của nhân vật lịch sử. Họ ca tụng hết lời và thường đứng trên quan điểm chính thống mà phát biểu. Nhân dân cũng ca ngợi anh hùng dân tộc và nhân danh lịch sử theo quan điểm của nhân dân. Sự tích Lê Lợi trong Lam Sơn Thực Lục. Chú thích, sách này do Nguyễn Trãi thế kỷ thứ 15 soạn. Sang thế kỷ thứ 17, Hồ Sĩ Dương có sửa lại. Hết chú thích. Ca tụng nhân vật này như một anh hùng cái thế, công đức bao trùm muôn dân. Còn truyện cổ tích của nhân dân, ca tụng Lê Lợi nhưng chú ý nhiều hơn đến mối quan hệ của ông đối với nhân dân. Truyện kể rằng, trong một lần ông thua chạy, sắp bị giặc bắt, nhưng nhờ sự nhanh trí của hai vợ chồng ông lão đang vét cá dưới ruộng mà thoát nạn. Một lần khác, ông lại thua chạy, một mình trốn vào bụi cây trong rừng, sắp bị chó săn của giặc đánh hơi thấy. Nhưng anh hồn của một thiếu nữ chết vì tai giặc đã hiện thành con chồn để đánh lạc hướng đàn chó và cứu ông. Lê Lợi được nhân dân che chở như vậy, cho nên khi đã hoàn thành sự nghiệp vinh quang của mình, ông đã không quên ơn những kẻ đã ủng hộ mình trong bước gian nan. Sự tích Phùng Khắc Khoan trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí. Chú thích: theo Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, nhà xuất bản Văn Sử Địa, năm 1960, trang 215. Nói nhiều về học vấn của ông, về sự nghiệp giúp triều đình nhà Lê trung hưng trong việc đánh nhà Mạc, trong việc ban giao với nhà Minh, Sự tích Trạng Bùm theo lời kể miệng của nhân dân làng Bùm Xá, huyện Thạch Thất, Sơn Tây. Ở vùng lân cận thì chú ý nhiều hơn đến chi tiết như việc ông xây Nhật Tiên Kiều và Nguyệt Tiên Kiều ở chùa thầy, việc ông dạy nhân dân làm vó, việc ông đem các giống ngô, đậu từ Trung Quốc về trồng ở nước ta. Tóm lại, truyền kể của nhân dân quan tâm nhiều hơn đến công lao của ông đối với nhân dân địa phương. Từ quan điểm đối với nhân vật đã có hai khía cạnh khác nhau trong sự tích nhân vật là như vậy. Nhưng lại có những điều kiện để truyền cổ tích của nhân dân hấp thu lấy những yếu tố trong tác phẩm của nhà Nho. Một là hai khía cạnh đó tuy khác nhau mà không đối lập nhau. Hơn nữa, lại cùng đều chung mục đích là đề cao nhân vật. Hai là truyền cổ tích, vì truyền miệng cho nên không có hình thức cố định và sẵn sàng tiếp thu những chi tiết nào bổ sung cho nó, miễn là nó không trái ngược với nội dung cơ bản của nó. Lịch sử nước ta là lịch sử đấu tranh của giai cấp, cũng như lịch sử bất cứ xã hội nào có giai cấp trên thế giới. Nhưng lịch sử nước ta cũng là lịch sử của 2.000 năm chống ngoại xâm. Dân tộc ta luôn phải chống lại giặc ngoại xâm từ mọi ngã, Tây, Nam, Bắc kéo đến. Đặc biệt là phong kiến phương Bắc thổi xưa không bao giờ từ bỏ tham vọng thôn tính nước ta, đồng hóa dân ta. Vì vậy, cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước, bảo vệ quyền sống, bảo vệ nền văn hóa dân tộc là một nội dung rất phong phú của lịch sử nước ta. Truyện cổ tích lịch sử đã nói lên niềm tự hào dân tộc, phản ánh các cuộc chiến tranh ái quốc anh dũng của nhân dân ngày trước. Các nhân vật lịch sử khi trở thành nhân vật trong tác phẩm văn học dân gian đã được tô điểm thêm rất nhiều. Phần hư cấu thường chiếm tỷ lệ lớn trong phần sự thực lịch sử. Cũng như truyện anh hùng về nông dân, truyện về anh hùng dân tộc đã trùm lên các nhân vật một phần hào quang kỳ diệu, và truyện nào cũng pha trộn những sự việc thật và những sự việc hoang đường. Nói chung, hình tượng của người anh hùng dân tộc vốn đã có trong thần thoại thì cũng lại thường nổi bật lên trong kho tàng truyện cổ tích lịch sử. Nếu như truyện cổ tích của mỗi dân tộc bao giờ cũng có ít nhiều kế thừa những thành tựu đã đạt được trong thần thoại của dân tộc ấy, thì ở truyện cổ tích Việt Nam, trước hết phải nói đến sự kế thừa thần thoại Lạc Việt về mặt xây dựng hình tượng anh hùng. Hình tượng một Bà Triệu, một Đinh Bộ Lĩnh trong truyện cổ tích không có được cái tầm vóc khổng lồ đo bằng kích thước vũ trụ như hình tượng của Thánh Gióng, một sơn tinh trong thần thoại, nhưng nhiều hoặc ít thì phong cách thần thoại vẫn mãi mãi in dấu trong các nhân vật anh hùng trong truyện cổ tích lịch sử. Và đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho các hình tượng ấy có được những nét kỳ vĩ. Nếu khi làm xong nhiệm vụ quét sạch giặc Ân, Thánh Gióng lên núi vệ linh, rút nón áo lại bay lên 9 tầng mây, thì khi Bà Triệu lên đỉnh núi Tùng Sơn mà chết, anh hồn của Bà Triệu quyện vào thanh gươm báo cũng biến thành ánh hào quang bay vụt lên trời. Nếu sơn tinh đã từng dâng núi cao dần để tránh dòng nước dữ đang cuồn cuộn nổi lên, thì Đinh Bộ Lĩnh trong cơn nguy cấp gặp dòng nước xiết ngang đường cũng lại có rồng hiện ra cõng sang bờ bên kia. Không khí để có thể tạo ra thần thoại tuy không còn nữa, nhưng trong truyện cổ tích xuất hiện dưới chế độ phong kiến vẫn còn thoáng thấy dư vị của thần thoại. Đặc biệt là mỗi khi cần dựng lên một hình tượng anh hùng trong hoàn cảnh anh hùng. Các anh hùng của nhân dân, của dân tộc thường sống mãi trong lòng mọi người. Ngày xưa đã thế, mà ngày nay vẫn thế. Ngày nay chúng ta luôn luôn tìm thấy ở sự nghiệp của các vị anh hùng đã quá cố những kinh nghiệm chiến đấu, những đức tính quý báu. Việc học tập những kinh nghiệm ấy, việc tu dưỡng theo những đức tính ấy bao giờ cũng góp phần tăng thêm sức mạnh cho các thế hệ đến sau. Và chỉ chừng ấy thôi thì các vị anh hùng đời xưa cũng đã và đang sống một cách sôi nổi trong đời nay. Nhưng nhân dân thuở xưa không phải chỉ muốn quan điểm như vậy mà thôi. Một trong những hình thức bảo vệ truyền thống dân tộc của nhân dân ta ngày xưa là việc thờ cúng anh hùng dân tộc, ít nhất là trên một nửa số các vị thần thờ ở các làng quê trước đây. Tức là các nhân vật chính của thần thoại và của truyện cổ tích lịch sử là anh hùng dân tộc. Dưới chế độ phong kiến, việc thờ cúng anh hùng dân tộc đã trở thành một thứ tín ngưỡng thần linh. Tuy nhiên, đứng trên quan điểm lịch sử mà xét thì chúng ta vẫn thấy được, qua cái màn tôn giáo đáng tước bỏ ấy đi, những lý tưởng, những niềm tin chân chính của nhân dân. Nhân dân ta trước kia thờ cúng tổ tiên với ý nghĩa rằng tổ tiên vẫn sống ở một thế giới khác, bên trên hoặc bên cạnh thế giới này, với niềm tin rằng tổ tiên vẫn theo dõi, chứng giám hành vi hiếu thảo của con cháu và khi cần thì phù hộ cho con cháu vượt qua khó khăn, gặp nhiều may mắn. Cũng theo một phương hướng suy nghĩ như vậy, nhân dân ta thờ các vị anh hùng quá cố ở miếu đền và tôn họ lên địa vị thần linh. Đã là thần thì có thể hiển linh mỗi khi cần thiết. Theo sự tưởng tượng của nhân dân, Các vị anh hùng đời trước thỉnh thoảng lại trở về với con cháu, giúp đỡ con cháu vượt qua những thử thách lớn của dân tộc. Và truyện cổ tích đã phản ánh quan niệm ấy của nhân dân. Qua truyện cổ tích lịch sử, chúng ta thấy các anh hùng đời trước thường hiện về viện trợ cho các anh hùng đời sau. Chữ Đồng Tử, con rể của vua Hùng, trước kia từng có công lao mở mang cả một vùng đất nước, về sau lại hiển linh giúp Triệu Quang Phục. Nhờ có chiếc vuốt rồng của chữ Đồng Tử mà Triệu Quang Phục tăng thêm nhuệ khí và sức mạnh để đánh tan giặc Lương. Rồi đến lượt các vị anh hùng dân tộc đã từng đánh đuổi giặc Lương, về sau lại giúp con cháu đến Nhật Tống. Trương Hống, Trương Hát, tướng của Triệu Quang Phục đã hiển linh để đem thiên binh làm thanh viện cho Lê Đại Hành và Phạm Cừ Lượng đại phá quân Tống ở sông Như Nguyệt. Trong trận phá Tống ấy, Lê Đại Hành còn được Sóc Thiên Vương, tức Thánh Gióng giúp. Tất cả những tình tiết trên đây đều được ghi lại trong truyện cổ tích lịch sử về Triệu Quang Phục, về Lê Đại Hành. Xem ra thì mỗi khi nguy nan, các vị anh hùng đời sau lại cầu đến sự giúp đỡ của các vị anh hùng đời trước, và người đời trước, kẻ đời sau cùng nhau ghé vai chung sức để hoàn thành nhiệm vụ cao đẹp đối với Tổ quốc. Kho tàng cổ tích lịch sử trình bày truyền thống anh hùng như sợi dây liên kết các thế hệ với nhau. Cho nên, khi giặc Ân sang ăn cướp thì vua Hùng đã cầu cứu Lạc Long Quân. Khi Long Quân hiển linh, mách bảo nhà vua đi tìm cậu bé Làng Gióng để đuổi giặc giúp nước. Cho nên, khi Triệu Quang Phục cầu viện thì chữ Đồng Tử hiển linh. Khi Lê Hoàng cầu viện thì Thánh Gióng hiển linh. Trương Hống, Trương Hát hiển linh. Khi vua Trần cầu viện thì Lý Phục Mang hiển linh. Mãi về sau, vào thế kỷ thứ 19, nhà sư Vương Quốc Minh ở chùa Tây Phương còn được thần Tản Viên giúp đỡ đến Nhật Pháp. Phải chăng chỉ trong những khi đánh giặc giữ nước mà theo truyền cổ tích thì trong nhiều trường hợp khó khăn khác, các vị anh hùng dân tộc đời trước lại thường hiển linh giúp con cháu? Lý Anh Tông giúp đại nạn làm lễ cầu đảo thì Hai Bà Trưng làm ra mưa để cứu dân. Lê Thánh Tông không đủ tài để diệt trừ yêu quái làm hại dân thì Thánh Gióng lại hiển linh giúp sức. Nói chung, các vị anh hùng đời trước nếu có hiển linh thì thường chỉ giúp đỡ chứ không làm thay con cháu. Mỗi thế hệ có nhiệm vụ lịch sử mà nó phải gánh vác, và nếu cần thì ông cha sẽ đỡ tay tiếp sức. Đó là quan niệm toát lên từ kho tàng truyện cổ tích. Kế thừa truyền thống là tranh thủ lấy sức mạnh của ông cha đã tích lũy được, rồi từ đó tạo nên sức mạnh mới để hoàn thành nhiệm vụ mới. Các thế hệ tiếp sau trên chặng đường lịch sử tiến lên mãi không ngừng. Thế hệ này nhận lấy của thế hệ trước ngọn đuốc truyền thống, để rồi hết chặng đường của mình lại trao lại cho thế hệ sau cũng ngọn đuốc ấy, nhưng sáng hơn, đẹp hơn. Xu thế chung của tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam, một dân tộc già dặn mà lại trẻ trung, là như vậy đấy. Trong tâm lý nhân dân, sức mạnh mà ông cha đã tích lũy được đều tập trung vào những nhân vật anh hùng của dân tộc. Và trong văn học dân gian, hình tượng nhân vật anh hùng trong các thời đại đã sáng chói như ngọn đuốc truyền thống truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có lẽ cũng một phần vì thế mà khi kể lại kỳ tích vĩ đại của anh hùng đời sau, truyện dân gian thường thích nói đến sự tham gia của anh hùng đời trước. Trong thực tế, phải tính đến việc nhiều nhân vật lịch sử thường hay mượn uy tín của các anh hùng dân tộc đời trước để tranh thủ sự tín nhiệm của nhân dân đối với mình. Đã có chính nghĩa thì tất phải được âm phù dương trợ, thì tất phải được thần và người cùng giúp. Đó là quan niệm của người xưa về sức mạnh chính nghĩa. Quan niệm này tất nhiên đượm màu thần bí. Nhưng mặt khác thì phải thấy ở đây là một phương thức sáng tác của văn học dân gian. Vì rằng dù không tin vào sự việc hoang đường đi nữa, thì tác giả dân gian vẫn thích kể lại chuyện âm phù của anh hùng đời trước đối với anh hùng đời sau như là một cách để biểu hiện sự đồng tâm hiệp lực giữa các thế hệ. Việc sử dụng yếu tố hoang đường, kỳ diệu để xây dựng hình tượng, để cấu tạo tình tiết là một việc thông thường trong sáng tác dân gian. Điều đó không đáng làm cho ta ngạc nhiên. Vấn đề là phải thấy dưới hình thức hoang đường ẩn giấu một nội dung chân thực. Việc kể lại sự âm phù, vậy xét cho kỹ đã phản ánh một cách hình tượng và cụ thể quan điểm của nhân dân về sự sống bất diệt của truyền thống anh hùng dân tộc ta. Nói đến truyền thống anh hùng của dân tộc ta, không thể không đặc biệt nhấn mạnh đến sự đóng góp của phụ nữ. Ít nhất thì những trang sử anh hùng đầu tiên của lịch sử thành văn đã do phụ nữ viết nên. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã mở đầu cho truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc hàng mấy nghìn năm của nhân dân ta. Chú thích, ở đây muốn nói đến thời kỳ lịch sử đã được ghi chép trong các thư tịch. Các truyện về Thánh Tản, Thánh Gióng, chống xâm lược dù sao cũng không thuộc lịch sử thành văn. Nữ tướng của hai bà rất nhiều: Lê Chân, Bác Nàng, Vĩnh Huy, Liễu Giáp, Diệu Tiên, Đào Kỳ, Thánh Thiên, Quảng Khánh, Thiều Hoa, Liên Nương, v.v. Bà Triệu kế thừa truyền thống của Hai Bà Trưng đã từng nói: Tôi chỉ muốn cưỡi gió đạp sóng, chém cả kình lớn ở biển Đông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi cảnh chìm đắm. Há lại bắt chước người đời, cúi đầu khom lưng, làm tỳ thiếp kẻ khác, cam tâm phục dịch ở trong nhà ư? Câu nói nổi tiếng ấy ở trong truyện dân gian đã từng được sử sách ghi chép lại một cách tự hào, phản ánh khí phách của phụ nữ nước ta vốn từ lâu có truyền thống, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Con cháu bà Trưng, bà Triệu nếu không có điều kiện làm theo các bà thì cũng tỏ ra đảm đang, làm chủ cuộc đời mình, vững tay chèo chống trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Nếu truyện cổ tích lịch sử đã ghi nhớ sự tích anh hùng của hai nàng công chúa nhà Trần, nàng Đào Thị, nàng Quát Phu Nhân và sau này là bà Thiếu Phó, bà vợ Ba Cai Vàng, v.v. thì truyện cổ tích thế sự đã miêu tả những người phụ nữ bình thường với phẩm chất cũng rất đáng mến phục. Những truyện Đá Vọng Phu, Đá Bà Rầu, Núi Bà Dội Đom, Người Thiếu Phụ Nam Xương, Tống Trân, Cúc Hoa, Phạm Tải, Ngọc Hoa, v.v. ca ngợi đức kiên trinh của người phụ nữ, từ người đàn bà trong truyện Đá Vọng Phu kiên trì đến cùng để chờ chồng. Hóa thành đá vẫn không thôi. Đến nàng Ngọc Hoa trong truyện Phạm Tải Ngọc Hoa, chống lại sự quyến rũ của Vinh Hoa, sự đe dọa của cường quyền, chiến đấu quyết liệt để bảo vệ khí tiết, bảo vệ hạnh phúc, v.v. Các nhân vật phụ nữ trong truyện cổ tích có một nghị lực phi thường. Chính nghị lực này đã làm cho nhiều nhân vật phụ nữ khác rất chủ động trong cuộc đời. Có những truyện trong đó, vai trò của người phụ nữ lại nổi bật hơn đàn ông, phản ánh một phẩm chất kiên cường hơn cả đàn ông. Khi thì người vợ đã cứu chồng, làm tất cả để bảo vệ hạnh phúc, Phạm Tải Ngọc Hoa. Khi thì người vợ đã thông minh, bảo vệ che chở cho người chồng dạ dột, bợm già mắc bẫy cò he. Và khi người vợ đã dạy dỗ chồng, giết chó khuyên chồng, con vợ khôn lấy thằng chồng dại, v.v. Nhìn chung, truyện cổ tích thế sự cũng như truyện cổ tích lịch sử đều đã phản ánh được thực tế xã hội ta là phụ nữ xưa kia có vai trò trong gia đình và trong xã hội cao hơn quan niệm về lễ giáo phong kiến rất nhiều. Truyện cổ tích phản ánh đời sống nhân dân, đồng thời phản ánh thế giới quan, nhân sinh quan của nhân dân. Truyện cổ tích phản ánh hiện thực, đồng thời phản ánh nguyện vọng cải tạo hiện thực ấy. Truyện cổ tích tố cáo những sự bất công của chế độ phong kiến, đồng thời cổ vũ nhân dân đấu tranh cho xã hội công bằng, nhân đạo hơn. Chủ đề truyện cổ tích rất đa dạng, nội dung truyện cổ tích rất phong phú, tính chiến đấu của truyện cổ tích rất cao, nhưng truyện cổ tích cũng có những mặt hạn chế tiêu cực.
Như ở trên vừa phân tích, nông dân và thợ thủ công không đại diện cho một lực lượng sản xuất mới trong lòng xã hội phong kiến, sẽ phá vỡ quan hệ sản xuất phong kiến để kiến lập một trật tự xã hội khác. Vì vậy, họ không có ý thức hệ riêng của mình. Tất nhiên, nhân dân thuở xưa vì bị áp bức, cho nên chống lại giai cấp thống trị và có những tư tưởng dân chủ ở mức độ thô sơ và tự phát. Lenin đã từng nói, trong mỗi nền văn hóa dân tộc đều có những yếu tố văn hóa dân chủ và xã hội chủ nghĩa. Dầu rằng những yếu tố ấy ít phát triển đến đâu đi chăng nữa, bởi vì trong mỗi dân tộc đều có quần chúng lao động và bị bóc lột, mà những điều kiện sinh hoạt tất nhiên làm phát sinh ra tư tưởng dân chủ và xã hội chủ nghĩa. Trong khi tư tưởng dân chủ và xã hội chủ nghĩa chỉ mới xuất hiện với tính chất là những yếu tố như vậy, thì trong mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa tư sản, và thường luôn luôn là một nền văn hóa phản động và có tính chất tăng lữ. Và như thế, không phải chỉ dưới hình thức yếu tố mà thôi, mà là dưới hình thức một nền văn hóa thống trị. Ở đây, Lenin nói về văn hóa tư sản, về chế độ tư sản, nhưng ý kiến này cũng có thể áp dụng đối với mọi chế độ bóc lột áp bức. Vì ở dưới chế độ cũ, tư tưởng dân chủ và xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động chỉ xuất hiện như những yếu tố cho nên không khỏi bị ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng giai cấp thống trị, vốn đã được xây dựng thành hệ thống vững chắc. Ngày xưa ở nước ta, nông dân và thợ thủ công dầu có đấu tranh quyết liệt chống giai cấp phong kiến thì cũng không vượt xa ra khỏi khuôn khổ của ý thức hệ phong kiến. Cho nên, chế độ xã hội lý tưởng của nhân dân không có gì khác hơn một chế độ trong đó có vua tốt, quan tốt, ông trưởng giả nhân hậu, dân chúng no ấm. Cho nên, đạo đức của nhân dân vẫn phải mượn những hình thức trung, hiếu, tiết, nghĩa của đạo đức Nho giáo. Cho nên, dù có lật đổ chế độ phong kiến như cao trào Tây Sơn, thì nông dân cũng lại thiết lập một triều đại phong kiến mới là nhà Nguyễn Tây Sơn mà thôi. Cho nên, ngay từ khi còn mặc áo vải, những lãnh tụ nông dân đã viết những chữ đế, chữ vương trên lá cờ tụ nghĩa. Văn học dân gian tất nhiên phản ánh sự hạn chế ấy của tư tưởng nông dân, tức là tuy chống lại một cách quyết liệt những tệ lậu của chế độ phong kiến mà lại không vượt ra khỏi vòng vây của ý thức hệ phong kiến. Truyện cổ tích miêu tả cô Tấm như một nhân vật lý tưởng. Cô đáng được hưởng hạnh phúc lý tưởng, thì truyện cho cô lấy vua làm hoàng hậu. Truyện cổ tích miêu tả chàng Thạch Sanh như một nhân vật lý tưởng. Chàng đáng được hưởng hạnh phúc lý tưởng, thì truyện cho chàng lấy công chúa và sau đó làm vua. Các nhân vật có tài có đức khác, nếu không trở nên vua hoặc hoàng hậu như vậy, thì cũng trở nên giàu có, lắm ruộng nhiều trâu. Quả là ý thức hệ phong kiến đã thống trị xã hội một cách ghê gớm. Và văn học dân gian chưa thoát ra ngoài sự chi phối của nó. Những nhược điểm của bản thân tư tưởng nông dân phản ánh trình độ sản xuất thấp kém, kỹ thuật lạc hậu, hiểu biết ít ỏi. Đó là đầu óc mê tín, bảo thủ, lệ thuộc tập quán, sùng bái cá nhân, vân vân. Trên mảnh đất ấy, giai cấp thống trị càng dễ gieo trồng những tư tưởng phục vụ cho lợi ích của nó. Thuyết thiên mệnh và thuyết chính thống đề cao triều đình và nhà vua. Thuyết túc mệnh khuyên người ta an phận thủ thường, phục tùng hoàn cảnh. Các thứ tư tưởng ấy qua những huấn điều, giáo điều mà vua Lê Chúa Trịnh, vua Nguyễn thường đưa ra dạy dân đã nhiều hoặc ít, trực tiếp hoặc gián tiếp, ảnh hưởng đến tư tưởng nhân dân và nhập vào truyện dân gian. Ngoài ra, lại phải thấy rằng tăng lữ, đạo sĩ, trong khi thuyết pháp thường hay dùng những hình thức của văn nghệ dân gian như bài hát, truyện cổ tích để cho giáo lý dễ thâm nhập vào nhân dân. Rất nhiều Phật thoại, tiên thoại, rất nhiều truyện ma quỷ đã vì thế mà sản sinh. Những truyện thần trùng, thần hổ, thần giữ của, quỷ nhập tràng, ma cà rồng, vân vân. Rõ ràng không phải là sáng tác nhân gian. Đó là những sự bịa đặt của những người làm nghề mê tín, của bọn thầy phù thủy muốn đe dọa, lừa bịp để làm tiền. Những truyện như Giếng Việt, Từ Đạo Hạnh, Mục Liên, Từ Thước, Duyên Lạ Nước Hoa, Con Trâu Vạn Địch, vân vân, thì mang nặng tư tưởng Phật giáo hoặc đạo giáo, khuyên người ta nhẫn nhục phục tòng hay hưởng lạc thoát ly. Tất cả những truyện ấy lưu truyền lâu đời trong nhân dân, đã nhập vào kho tàng truyện cổ tích lẫn với những truyện bà nhân dân sáng tác nên. Rồi những yếu tố tiêu cực của chúng ảnh hưởng vào nội dung của những truyện này do sự thâm nhập, chuyển hóa lẫn nhau theo quy luật chung của những tác phẩm truyền miệng. Nhìn chung, mặt tiêu cực của nội dung truyện cổ tích phần lớn là do ảnh hưởng của ý thức hệ phong kiến của tôn giáo. Ảnh hưởng này là một thực tế không thể phủ nhận. Tuy nhiên, không phải nhân dân chỉ tiếp thu ý thức hệ phong kiến hoặc tư tưởng tôn giáo một cách thụ động, trong khi chưa thể quan niệm một trật tự xã hội nào khác trật tự phong kiến với đỉnh cao nhất là vua chúa, trong khi chưa thể quan niệm được hạnh phúc nào lớn hơn là được làm vua hay hoàng hậu, và đành phải lấy ngôi vua, ngôi hoàng hậu làm phần thưởng cao quý nhất dành cho những người có tài, có đức, thì tác giả dân gian lại quan niệm rằng đó phải là ông vua tốt, bà hoàng hậu tốt. Hơn nữa, đó lại là ông vua La Cà ở hàng nước. Ông vua xưng anh với vợ là bà hoàng hậu, khi về nhà còn trèo cây cao hái quả để làm cỗ cúng bố. Đó là hình tượng ông vua và bà hoàng hậu xây dựng theo mẫu mực anh trai làng và cô thôn nữ. Đó là ông vua bà hoàng hậu đã dân gian hóa. Và cùng với ông vua bà hoàng hậu thì những thiết chế phong kiến, những giáo điều trung hiếu, tiết nghĩa của đạo Nho nếu được đưa vào truyện cổ tích cũng thường ít nhiều được nhân dân hóa. Trong khi chưa thể quan điểm sức mạnh nào lớn hơn ông Bụt, ông Tiên, ông Thần, trong khi còn cần phải gán cho chính nghĩa một sức mạnh siêu nhiên thần kỳ, thì tác giả dân gian lại quan điểm ông Bụt, ông Tiên hoặc ông Thần tách rời khỏi những lý thuyết của tôn giáo. Đó là những nhân vật chỉ xuất hiện khi con người cần đến họ. Những nhân vật không đòi hỏi gì cả mà chỉ giúp đỡ. Những nhân vật căm ghét kẻ ác, thương yêu người thiện. Những nhân vật không bắt người ta phải thục tùng một cách ngu xuẩn mà lại khuyến khích người ta chủ động làm điều tốt. Ông Bụt, ông Tiên hoặc ông Thần trong truyện dân gian dù khi không còn tiêu biểu cho sự có mặt của tư tưởng tôn giáo trong truyện cổ tích nữa. Họ thường hiền từ độ lượng như người cha, người ông, chỉ khác một điều là họ có khả năng vô tận, có thể đem đến mọi điều may mắn mà người cha, người ông bình thường không phải bao giờ cũng có thể đem đến cho con cháu được. Xét đến cùng, đó trước hết là những sáng tạo văn học của tác giả dân gian. Đó là những hình tượng trong sáng và lãng mạn, tuy rằng cái tên gọi còn mang dấu ấn của tôn giáo. Truyện cổ tích không phải chỉ dân gian hóa những yếu tố mà nó buộc phải tiếp nhận ở thức hệ phong kiến hoặc tôn giáo. Truyện cổ tích nhiều khi còn phản ứng một cách mạnh mẽ để chống lại những tư tưởng của giai cấp thống trị. Như ở phần sơ lược lịch sử văn học dân gian Việt Nam của sách này đã từng phân tích, khi Cao Biền, Viên Quang Đô Hộ Kim Phù Thủy muốn dùng những thuật ngữ của đạo giáo để lừa bịp, khống chế nhân dân, thì bèn có chuyện lẫy bẫy như Cao Biền dạy non, để chế nhạo bọn tay sai của y là bọn âm binh bất thành nhân dạng, không đủ khí cốt. Rồi những việc như đốt đền viên tướng họ Thôi trong truyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, đuổi âm hồn Liễu Thăng trong truyện Người Học Trò và Liễu Thăng. Ngoài việc phản ánh niềm tự tôn dân tộc còn có ý nghĩa chống lại những điều mê tín nhảm nhí. Và nếu như truyện Chúa Chổm ít nhiều nhạo báng chủ nghĩa chính thống của vua Tôi nhà Lê, thì truyện Ba Cái Đầu Lâu Tây Sơn Làm Mất Phí Minh Mệnh ít nhiều đã chống lại thiên mệnh của nhà Nguyễn. Truyện Tấm Cám là một truyện đã từng chịu ảnh hưởng của đạo Phật. Tăng Lữ đã theo dệt thêm vào những tình tiết để giải thích lý thuyết về sự luân hồi. Nhưng truyện dân gian đã thuật lại các tình tiết ấy để biểu hiện một nội dung trái hẳn với mong muốn ấy của Tăng Lữ. Cô Tấm trong truyện dân gian mỗi lần bị giết là một lần sống lại, không phải chỉ là để chịu đau khổ hơn như thuyết luân hồi quan niệm, mà mỗi lần bị quật ngã như vậy là mỗi lần cô đứng phắt dậy để đấu tranh quyết liệt hơn. Và cô Tấm đã quyết không chịu thua. Chính vì không chịu thua nên sau cùng cô đã thắng. Rốt cục thì việc luân hồi chỉ là hình thức và cuộc đấu tranh không khoan nhượng mới là nội dung. Tác giả dân gian đã lấy ngay hình thức nội dung chống lại thuyết luân hồi, lấy ngay hình thức của một lý thuyết phủ nhận đấu tranh để biểu hiện nội dung ca ngợi đấu tranh. Nhìn chung, tư tưởng của nhân dân, quan điểm của nhân dân không phải dễ dàng mà biểu hiện được một cách thuần khiết và nhất quán trong truyện cổ tích. Cho nên, việc đánh giá nội dung truyện cổ tích chỉ có thể chính xác trên cơ sở phân tích một cách sâu sắc ưu điểm cũng như nhược điểm của tư tưởng nhân dân, trên cơ sở theo dõi một cách tinh tế quá trình phức tạp. Trong đó, tư tưởng nhân dân tiếp nhận hoặc phủ nhận những ảnh hưởng của ý thức hệ, thống trị, tuân theo một cách thụ động hoặc uốn nắn một cách chủ động ý thức hệ ấy. Nhưng trong khi cố gắng một cái nhìn toàn diện, thì lại phải khẳng định rằng, nội dung truyện cổ tích về cơ bản là lành mạnh. Khi đã có nhận xét sâu sắc như thế này, phía sau truyện cổ tích, dân ca, tôi cảm thấy có một cái gì thần diệu. Nó sáng tạo ra tất cả các truyện cổ tích và dân ca. Ở đó dường như cũng không phải là mạnh, nhưng thông minh, tinh mắt, can đảm, kiên trì cho nên thắng được tất cả, thắng được mọi người. Tôi nói một cái gì bởi vì các nhân vật trong truyện cổ tích chuyển từ truyện này sang truyện khác, lắp đi lắp lại, đã được tôi hoàn thành một bóng dáng duy nhất. Cái đó hoàn toàn không giống những người sống ở chung quanh tôi. Và tôi càng lớn lên thì càng thấy rõ rệt sự khác nhau giữa những truyện cổ tích với các cuộc sống tẻ nhạt, nghèo nàn, đầy tiếng than thở của những người tham lam không cùng và đầy lòng ghen tị. Trong các truyện cổ tích, người ta bay lên không trung, ngồi trên một bức thảm biết bay, đi hi bảy dặm, phục sinh những người đã chết bằng cánh sứ nước thần lên mình họ. Trong một đêm thôi cũng xây dựng được những lâu đài. Và nói chung, truyện cổ tích mở ra trước mắt tôi một cửa sổ trong vào một cuộc sống. Trong ấy có một lực lượng tự do, không biết sợ sệt đang tồn tại và hoạt động, mơ tưởng đến một cuộc đời tốt đẹp hơn. Trong truyện cổ tích, tư tưởng của nhân dân dù cho đôi khi bị lừa dối mà lầm lạc, nhưng vì gắn với những quyền lợi chính đáng của tuyệt đại đa số người trong xã hội, gắn với sức mạnh của đông đảo quần chúng lao động. Cho nên nói chung, vẫn tìm được hướng đúng, mở được đường ngay, nhằm mục đích giải phóng nhân dân, tư tưởng ấy luôn luôn vươn về chân lý.